Lại nữa, không thể tự tâm nghi ngờ, phàm dụng công, chỉ việc xả bỏ thân tâm, tuyệt dứt chướng văn kỳ giải, phải thoát khỏi bước đó. Kẻ mù vọng hướng đến nơi chẳng phải chỗ an thân lập mạng, thấy không có liễu ngộ được gì, nên thối thất dừng nghỉ. Trước sau nếu do dự, thì tâm tâm nghi ngờ, rồi khởi vô lượng tính toán, tuy lừa được mất, hoặc lại sanh ức kiến, phỏng đoán, phát động tà tư, làm ngăn ngại chánh tri kiến. Phải nên nhìn thấu việc này, quyết định đi thẳng vào, không còn quay đầu lại. Tụ chung, không màng có dụng được công phu hay không, đó mới là nơi đắc lực. Lại nữa, phải khiến tinh thần tăng thêm sự sảng khoái, mà không thối thất, ngược lại sẽ bị đỏ làm ma u sầu. Ngoài ra, chớ sinh tâm sợ hãi, công phu niệm lực đều cấp thiết bức ép, thì vọng tưởng trong một niệm liền ngưng, thân tâm đột nhiên trống không, rồi thấy đại địa chẳng có một tấc đất, thậm chí đến tận vô cực, bèn sanh tâm sợ hãi, không nhìn thấu cảnh giới này, bèn chẳng dám tiến bước, hoặc ngay nơi đó chợt đạt lý không, bèn cho là vi diệu thù thắng. Những lầm lý không này khiến sanh đại tà kiến, rồi bác không nhân quả, đây là việc rất nguy hiểm. Lại nữa, quyết định tin tự tâm là Phật, Phật chẳng khác Phật, lý duy tâm là như thế. Pháp thân chân thật của Phật giống như hư không, đạt được vọng tưởng vốn không, thì bản hữu pháp thân tự hiện, quang minh tịch chiếu, tròn đầy biển khắp, chẳng thiếu chẳng thừa, không thể đem tâm hướng ngoại truy cầu. Bỏ tâm này mà chạy đi tìm cầu bên ngoài, thì trong tâm khởi ra vô lượng cảnh giới mộng tưởng. Đấy chính là thần thức biến hiện, quyết không cho là kỳ đặc. Trong tâm thanh tịnh của chúng ta vốn không một vật, cùng không có một niệm, vừa khởi tâm động niệm liền đi ngược với pháp thể. Người dũng công ngày nay đa số không biết tự tâm vọng tưởng nguyên là hư vọng, đem vọng tưởng này nhận lầm là chân thật, chỉ chuyên cùng nó đối đầu như trẻ em đùa giỡn với lửa, càng giỡn càng không có liên hệ gì, đùa mãi bèn tự sanh tâm sợ hãi. Lại có người sợ vọng tưởng rồi hận không thể nắm bắt được, bèn liễn qua một bên, ví như bắt gió nắm hình, cả ngày đùa giỡn phí tận khí lực, lúc chưa có một niệm nào ngưng được, lâu dài ngày càng bị trói buộc thì tính tâm càng mỏi mệt, rồi bảo rằng tham thiền không linh nghiệm, bèn sanh tâm hủy báng, hoặc sanh tâm sợ hãi, hoặc sanh tâm thối sục. Đấy là bệnh của kẻ sơ phát tâm, chẳng có gì khác hơn, do chưa đạt được chân tâm thường trụ, tánh không sanh diệt, nên nhận lầm vọng tưởng là pháp thật. Gặp những cảnh giới này, cần hiểu phải nhìn xuyên thấu, vượt qua được cửa ải này, thì tự nhiên có con đường hướng thượng. Chỉ nên rời tâm ý thức mà tham khán, và xa lìa tâm vọng tưởng mong cầu cảnh giới. Nơi một niệm vừa khởi, chẳng màng lành hay dữ, hãy ném phức chúng đi, chớ cùng chúng đối đầu, tin chắc trong tự tâm vốn không có những việc đó. Rồi để khởi câu thoại đầu xưa, như bảo kiếm kim cang ma Phật đều chém. Nơi đây phải có lực đại dũng mạnh, đại tinh tấn, đại nhẫn nhục, quyết không nghĩ trước tính sau, quyết không khiếp nhược, phải trực tâm chánh niệm, thẳng bước hướng phía trước, thì tự nhiên đường đường cao nhất, chớ bị những vọng tưởng này trói buộc. Như thoát khỏi mồi chim ưng, thì trong 12 thời, nơi tất cả cảnh duyên, tự nhiên không bị ràng buộc, và tự nhiên đắc đại khinh an cùng đại tự tại. Đây là nơi đắc lực đầu tiên của người sơ phát tâm. Những lời lẽ bên trên giống như vẽ thêm chân rắn, cũng chỉ là lời phương tiện, chẳng phải là cứu cánh chân thật. Vừa bước ra cửa, ngay bên đường lộ, dở đi lầm lạc, uổng phí tâm lực, lãng phí thời giờ, thì phải thẳng dùng pháp môn chân chánh, quy sức trên con đường vi diệu trang nghiêm. Đó gọi là bước trên chánh lộ bằng phẳng. Nếu cố gượng tu hành mau gấp, mong sớm thành tựu, thì kiếp sống luân hồi lại càng dài thêm. Phải bước theo đường lộ hướng thượng của Phật tổ, mà không màng đến những lộ trình khác. Đây là phương tiện cho người sơ phát tâm phải nhìn xuyên thấu đạo. Khai thị cho chúng sanh văn nhụ. Người học đạo trước hết phải quyết định phát khởi ý chí tu hành dài lâu, đến suốt cuộc đời, mãi tới ba đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, muôn ngàn đời, cùng đến sanh sanh kiếp kiếp, nhất định tới khi nào đại ngộ mới thôi. Không đại ngộ được tâm này thì quyết chẳng ngơi nghỉ, dẫu có đọa lạc vào ba đường khổ địa ngục hay nhập thai lừa bụng ngựa, thì chí nguyện thành Phật cũng quyết không xả bỏ. Lại nữa, ngày nay không vì bao khổ não bức bách mà thối thất tĩnh tâm. Ví như có người phát tâm đi muôn dặm đường, quyết định đến được mục đích mới thôi. Từ ngày vừa bước chân ra cửa, đi thẳng đến nơi cửa nhà của người đó, thân cận người muốn gặp đó, cho đến thăng lên thất đường của người đó, cùng người đó giao thiệp, mãi tới lúc mất mạng mới thôi. Đây mới gọi là có ý chí quyết định. Nếu như không có ý chí quyết định rõ rệt, chỉ bảo bước ra cửa là đủ, rồi xoay đầu nhìn lại chỗ cũ, bao tham ái không xả, hoặc dè dặt ngập ngừng, miệng nói đi mà tâm không muốn tiến, hoặc may mắn gặp bạn bè thông minh mạnh khỏe, rồi cùng vị này bước chân ra cửa, vừa lên đến đường lộ thì phóng túng buông lung, hoặc gặp phường hát xuống tại những nơi phú quý giàu sang, khiến mắt tay tham luyến mà đến gần để vui chơi, rồi quên mất tâm nguyện bước ra cửa nhà khi trước, hoặc mơ màng chẳng biết nơi phải đến, hoặc giữa đường thấy duyên sai biệt trong mặt, tức là gặp bạn ác duyên xấu, đùa giỡn mãi đến khi hao của hư tàn, lại thêm tật bệnh bủa vây, nên tiếng thối bàng hoàng, sanh vô lượng khổ, hoặc thân thể mỏi mệt vì đã lâu chịu bao lao khổ gió xương, rồi lại sanh tâm thối thất, hoặc gần đến cửa nhà mà gặp những cảnh cơ sai biệt, hoặc do những lời sai tiếng bậy là chân thật, nên đến gần mà không thể gặp được người đó, đã đến được cửa mà không thể vào nhà. Những người như thế đều bỏ phí công hung may mắn, nói chung không thể chân thật đến nơi cứu cánh, vì vừa lúc phát tâm không có ý chí quả quyết, cứ như thế mà muốn có chút ít công danh sự nghiệp ở thế gian, quyết chẳng làm được, hà huống Phật đạo vô thượng, cắt đứt sanh tử, chứng quả bồ đề. Vì vậy bảo rằng Phật đạo dài văn dẫn, tinh cần thọ khổ nhọc mới có thể thành tựu. Sao muốn sống có hiệu nghiệm mà cầu thành tựu mau chóng? Ngoài ra, khi đã có ý chí kiên quyết rồi, cần phải có tri kiến chân thật. Nếu tri kiến không chân thật thì chí nguyện không thể hướng tới, hạnh nguyện không thể hành đến, khiến uổng phí công phu. Chúng ta đã có chí nguyện cầu đạo thì phải tin tự tâm thể vốn là Phật, bản lai thanh tịnh không chứa một vật, và vốn sáng soi bao la, ngay tại công việc hằng ngày mà chưa bắt được thọ dụng, chỉ vì bị các viễn vọng làm mê muội và bị bốn đại làm chưa mờ, cùng vọng tưởng tâm phù làm chướng ngại, nên khó được thấu triệt. Vượt qua cửa ải sanh tử không chỉ là ngàn đời vạn kiếp, chúng ta biết tâm này thì phải tin chắc chẳng nghi. Ngày nay phát tâm quyết lấy sự đắc ngộ làm kỳ nhật, rồi từ đó phát khởi công phu, tức là đã đi ra cửa một bước. Bây giờ thân cận và thừa sự những lời chỉ dạy của thiện tri thức, tức là đã xuất phát đi, xuất phát khởi hành, trên đường gặp bao cảnh giới, bao khó khăn, bao việc trì hồi chậm trễ, bao việc bệnh rịnh không bệnh rịnh, bao việc thối lui không thối lui, tất cả đều do học nhân tự kiểm nghiệm xem xét coi có hợp với bổn phận sự của mình không. Chứ thiện tri thức chẳng giúp gì được hết. Nguyên sanh văn nhụ có chí như thế, phải chọn nhặt ra lông mi và xem coi gót chân đầu tiên vừa bước ra cửa như thế nào. Khai thị thiền nhân trí vân. Người học đạo phải hội đủ những điều kiện sau. Thứ nhất, phải nhìn thấu suốt mọi cảnh giới ở thế gian, không để vọng duyên xoay chuyển. Thứ hai, phải chuyên tâm vì đại sự sinh tử, tâm tràn vách đá quả quyết, chẳng để vọng tưởng phan duyên xâm đoạt ý chí. Thứ ba, phải tẩy rửa sạch tận hết tất cả tạp khí xấu xa và ác giác tri kiến thuở xưa, mà không chừa một cọng lông nào. Thứ tư, phải chân thật xả bỏ thân mạng, không để bị sinh tử, bệnh hoạn ác duyên làm chướng ngại. Thứ năm, phải phát khởi chánh tính, chánh kiến, không thể nghe theo tà tư khiến mê lầm. Thứ sáu, phải nhận rõ chỗ dụng tâm chân thật thiết thực của cổ nhân, rồi dùng tâm đó mà tham cứu thoại đầu. Thứ bảy, nơi công việc làm hàng ngày, luôn trì giữ chánh niệm, chớ để duyên huyễn hóa làm mê hoặc, tâm tâm không ngừng tu đạo, động tịnh nhất như. Thứ tám, phải trực niệm hướng phía trước, không thể đem tâm mong đợi giác ngộ. Thứ chín, phải có tâm lâu dài, chỉ chưa đến nơi thành tựu của cổ nhân thì quyết chẳng cam ngừng nghỉ, không thể được ít cho là đủ. Thứ mười, trong lúc dụng công phu, niệm niệm phải vừa xả vừa nghĩ, vừa xả mà xả, vừa nghĩ mà nghĩ, xả cho đến lúc không thể xả được nữa, nghĩ cho đến nơi không còn chỗ để nghĩ, thì tự nhiên sẽ được tin tức lành. Học nhân dụng tâm như thế, thì cùng bổn phận sự có chút phần tương ưng, phải có chí hướng thượng, và phải tự thúc đẩy tinh tấn tiến bước. Khai thị cho thiền sư thừa mật. Công việc hàng ngày của học nhân là phải quán bốn đại như bóng hình, quán những việc trước mắt như mộng, quán tâm như dòng nước chảy cuồn cuộn, quán động tác như người gỗ, quán âm thanh như tiếng vang trong hang, quán cảnh giới như hoa rơi trên không. Lúc quán như thế, không còn ngã và ngã sợ, và không người làm, không người tạo, đến đi, đứng ngồi, không khởi, không ngưng, ứng niệm nhớ vô sanh, đó gọi là nhập vào tam muội vô tránh. Khai thị cho sa di tại tịnh định. Phật dạy 20 việc khó được, mà trong đó có được thân người là khó, sanh tại Trung Quốc là khó, được gặp Phật pháp là khó, thân cận thiện tri thức là khó, sanh chánh tín là khó. Đây là 5 việc khó trong những cái khó. Sa di tại tịnh đã đủ 4 việc, chỉ còn thiếu việc sanh chánh tín. Hôm nay may mắn xuất gia, gặp được đại thiện tri thức mà quy y, để đem thân vào biển Phật pháp. Việc này do duyên tu hành như thế nào mà được? Nếu không phấn tấn dũng mãnh, sanh đại chánh tín, rồi đem thân tâm huyễn vọng tẩy rửa cho thanh tịnh trong sạch, lật ngược tánh mạng, chỉ xuất sanh tử, rộng tu vạn hạnh, kết đại duyên thành Phật vô thượng, thì chẳng phải xấu hổ, làm mất hạt giống thiện căn trong bao đời sau. Cổ đức dạy rằng, thọ khổ trong 3 đường ác chưa gọi là khổ, làm mất y ca sa trên thân mới thật là khổ. Phật bảo rằng, tâm như dây tơ thẳng mới nhập đạo được, Di tơ thẳng tức là không có tướng công vậy. Tướng công vậy là gì? Tức là tâm tinh xảo máy móc, tâm trộm cướp, tâm láo lĩnh, tâm che đậy, tâm chẳng biết xấu hổ, tâm làm biển, tâm thấy lỗi của người, tâm cống cao ngã mạn, tâm tự thị khi dễ người, tâm không sanh hiếu thuận, từ mẫn. Tổng quát, tất cả tâm bất thiện đều là tướng công vậy của tự tâm. Nay muốn phát tâm tu hành, chỉ đem tất cả tâm như trên, tận hành quét sạch, thời thời kiểm điểm, niệm niệm chiếu soi quản thúc, chớ xả bỏ chúng. Sợ không thể đốn ngộ, hãy lấy một công án của cổ nhân giữ trong ngực. Lúc tập khí phát khởi, bèn đề lên câu thoại đầu này, chống cự với chúng. Lâu sau thuần thục, thì tâm tự điều phục ngay thẳng, mà đạo tâm ngày càng tăng trưởng, hạnh môn ngày càng tinh tấn, tâm địa ngày càng sáng suốt. Suốt đời hành như thế thì gọi là không uổng phí đời tu. Ngược lại, đợi lúc sanh tử đến thì dùng gì để đề đổi chúng? Sa di tại tỉnh hãy tự suy nghĩ, quyết chẳng nên bỏ qua xem thường những lời này. Khai thị cho thầy đại tình. Hỏi, ngài luôn bảo là trừ phi được ấn giáo, không thể cho rằng có chánh tri chánh kiến. Song tham tầm giáo lý vốn là tập khí sâu xa, thật khó tẩy trừ. Ví như dầu đã bị đổ vào bún, nếu nơi sự ấn chứng, hành nhân liễu ngộ vẫn còn bám vào sợi dây ý thức, khiến đọa vào những ấm ma và tăng trưởng tà kiến, thì phải làm sao? Tai hại thật không thể lượng, thỉnh cầu ngài khai thị chúng con tại điểm thiết yếu này. Đáp, lão nhân thường nhấn mạnh rằng hành nhân phải so sánh kinh nghiệm cá nhân theo đúng tông giáo để được ấn chứng. Nghĩa là nếu tự dùng tri kiến của mình mà không thể gặp được minh nhãn thiện tri thức trong ngoài những vị năng phân biệt chánh tạp, thì phải tầm cầu kinh điển để ấn chứng. Các bộ kinh như Lăng Nghiêm, Lăng Già, Viên Giác đều chỉ rõ công phu tu thiền cùng thể ngộ chân thật của tâm. Phải so sánh cảnh giới tự tâm với những tấm kính đó và kiểm nghiệm xem coi có đúng như lời của Đức Phật dạy bảo chăng. Thế nên có câu, dùng thánh giáo lượng làm minh cảnh, tức là kiến sáng, để chiếu soi tự tâm. Đây không có nghĩa là lạm dụng những câu cú ẩn mật của kinh điển để biện minh cảnh giới tự tâm. Câu hỏi này là một ví dụ điển hình mà những kẻ đã bị mất câu thoại đầu thường nói đến. Chỉ có Đức Phật mới hoàn toàn chân thật chỉ bày tâm thức bệnh hoạn của chúng ta. Phần 50 ấm ma của kinh Lăng Nghiêm và tính chất thăng trầm của 7 loài của kinh Lăng Già hiển bày rõ ràng về tà kiến của ngoại đạo và nhị thừa. Nếu Đức Phật không diễn đạt rõ ràng thì làm thế nào có thể biết cách thận trọng ngăn ngừa chúng? Tôi nói nghĩa ấn chứng tâm chỉ là như thế. Do đó, phải dùng tấm kiến của thánh giáo mà chiếu soi tự tâm, chứ không cần màng đến việc tham tầm giáo lý hay không. Nếu vẫn còn bị xoay về tập khí cũ, thì do nhiều nhân duyên khác, chứ không hẳn chỉ hạn cuộc ở việc tham tầm giáo lý. Khai thị cho thiền sư Như Lai. Phật dạy, cạo bỏ râu tóc mà làm sa môn, rời tham dục được tịch tỉnh là điều quan trọng nhất. Thế nên, biết rõ tham dục vốn là sanh tử, cũng là lộ đường đại sự quan trọng nhất. Vì vậy, phải nên tha thiết trì giới, rời xa tham dục, bèn được an ổn tịch lạc. Sở dĩ chúng sanh trầm luân trong biển khổ, không thể mau lên bờ giác ngộ, đơn độc chỉ vì tham dục quá lắm. Phật dạy, trong các khổ đau, tham dục là gốc. Nếu diệt tham dục thì các khổ đau không còn nơi nương tựa. chỗ nương y nhà cửa của mọi chúng sinh trong ba cõi đều lấy tham dục làm nền tảng, trần lão đau khổ đều do tham dục làm điên đảo. Hôm nay vừa bỏ tham dục thì gọi là phá ba độc, tức ra ba cõi, chặt lưới ma cả. Khi ấy Đức Như Lai rất là hoan hỷ. Cho nên biết rõ không rời năm dục thì ba cõi khó phá, và muốn cầu tịch tỉnh giải thoát cũng khó thành, khiến Như Lai phải bi sầu. Như Lan thiếu niên xuất gia thám phương hành cước, nay gặp lão nhân phát tâm bồ đề thọ giới sa di, chí tu hạnh ly dục, đây chính là diệu hạnh phát nguyện xuất ly sanh tử bậc nhất. Chỉ sợ chí không kiên cố, hành không đắc lực thôi. Phật dạy rằng cần cù nhẫn thọ các sự khổ nhọc lâu dài thì mới có thể thành tựu đạo quả. Kế tiếp là phải có ý chí quyết định tu thẳng đến khi thành Phật mới thôi. Đó chính là ý chí rời tham dục chân thật. Khai thị cho thiền nhân thạch ngọc. Học nhân đời mạt pháp đa số hướng về những sự tu tập thô phù mà không đi thẳng đến chỗ chân thật. Vì vậy, ngay nơi những lời giảng của Đức Phật, chỉ chấp trên danh tự ngôn ngữ mà không đạt được tông chỉ cứu cảnh, khiến tăng thêm tri kiến sanh đại ngã mạn. Đây là dùng Phật pháp mà kết thêm cội gốc sanh tử. Vì lúc mới phát tâm không khởi bước từ việc sanh tử, cũng không biết sanh tử là vật chi, cứ bảo rằng chẳng có can hệ gì, mê mờ chỉ trong đêm tối, nên không thể thấy được chánh lộ tu hành. Ngôn từ của Phật dạy đều là pháp xuất ly sanh tử, sao người đời nay ngược lại bị đỏ? Việc này chẳng phải lỗi của Phật, mà lỗi tại học nhân không có chánh tri chánh kiến, cùng chưa từng thân cận và được thiện tri thức chỉ điểm thuyết phá trừ căn mê lầm. Học nhân thạch ngọc với lòng chân thật và nghiệp trong sạch, xưa đã từng tham kiến lão nhân tại ngoài miền lãnh Nam. Lão nhân đi về miền Đông, sang Ngô Việt, khắc tân sớ sao lăng nghiêm pháp hoa. Thạch ngọc xem lại, tham cứu tinh tường rồi châm trước, nên đắc được yếu chỉ bên ngoài lời nói của lão nhân. Nay lão nhân trở về khuôn sơn dưỡng dạ, ngày nay thạch ngọc có khả năng làm bạn trong không gian u tịch để tham cứu việc hướng thượng mà không bị tập khí văn tử làm sở tri chướng. Thật hay lắm thay. Khai thị cho thiền sư như thường. Phật dạy, từ bỏ cha mẹ, xuất gia tu đạo, liễu ngộ chân tâm đạt đến bổn tánh, giải pháp vô vi gọi là sa môn, thường hành 250 giới. Lại bảo, đoạn tham dục tẩy trừ ái chấp, nhận thức nguồn tự tâm, đạt được lý thâm sâu của Phật mà ngộ pháp vô vi. Lại bảo, cạo bỏ râu tóc mà làm sa môn, lãnh thọ Phật pháp, bỏ tiền tài riêng tư ở thế gian, chỉ cầu biết đủ, ngày ăn một buổi, mỗi đêm ngủ dưới một gốc cây, cẩn thận chớ xoay trở lại, khiến người bị ngu si che mờ đều do ái và dục. Những pháp như thế Phật dặn dò rõ ràng, chẳng ngoài việc nhắc nhở chư sa môn lúc vừa xuất gia hạnh đầu tiên phải hành là xa rời dục lạc. Hậu thế tử tôn thân tuy xuất gia mà tâm lại say xưa nơi năm món dục, không biết sao phải hành pháp viễn ly, và đạo nào là đạo xuất khổ não, chỉ miên man hôn mê mà không tự giác, lại giả bộ phục sức oai nghi, dối trá hiện tướng oai đức, ngoài dối người, trong khi tâm mình che đậy lỗi lầm mà chẳng biết tự giác. Người muốn cầu chân tâm chánh niệm thật hiếm có. Kinh Tịnh Danh nói rằng trực tâm là đạo tràng. Như thường có chí cầu pháp xuất ly, phải lấy trực tâm làm đệ nhất nghĩa, trân trọng. Khai thị cho thiền nhân cảnh vân vân.